ระโตสัมมาสัมพุทธัสสะจึงจองที่ตำตะเหลดุพกวาหน้าระบัดอรหันต์เก่าเสริมอัตตาวาโยเสริมเช่นดังเช่นแยกจึงจองเช่นเดินอย่าจะเห็นทางแท้ยะทะยะหายจิตใจอย่าไว้ลึกจะทักหวาสงจีและจนสอยใต้หนาใส่เถอจึงคิดเห็นสายอย่างนี้ร้ายจึงจองจึงทำปั้นบังเอิญนโมสังสุขที่มาพระพักตร์เงี้ยพักตร์ซึ่งที่ดีหายใจตำเงี้ยจะเก๋เงี้ยจะแข็งอย่าแต่อย่าตำอย่างนั้นนะเดี๋ยวนายละส่วนมุ่งหมายที่ดีละจองเลยตู้หอบจนถึงชั้นตาแล้วชั้นตาดีตูชั้นตาแล้วชั้นตาดีจูอยากซื้อกับฝันเหลือมีหมายชั้นตาหัวจองเหลือคนเดิมชั้นตาตื้นหลังแพ้วก็สนใช้ตาหลังหลังแพ้วเลยบอกแล้วโต้งสี่ยาวก็โต้งสี่ยาวลำห้าเงินเยอะเลยชั้นตาสายจองคนเดิมแต่มาตู้หอบสายแท้ชั้นตาหายจองเดิมแต่มาตู้หอบchúng ta thành tâm bị cái bệnh si mê lầm lạc, bị cái bệnh si mê lầm lạc đó mà chúng ta phải chọn đường rồi đi. Con người mình có cái thân với cái tâm hai phần, chúng ta thường ngày đó lo bảo hộ cái thân mà không biết bảo hộ cái tâm. Nghe cho kỹ câu này, chúng ta lo cái thân đó theo ăn cũng phải kiếm cho nó ăn, nó đói à, nó đại, mà khi khát à, nó đại phải kiếm cho nó uống ha, mà khi nó đau uống nó đại nó đau phải kiếm thuốc cho nó uống và kéo đi kiếm thầy cho coi. Cái đó là cái thân nó đòi hỏi, nó đòi hỏi như vậy đó. Mà chúng ta thấy cái thân nó đòi hỏi là lập tức đi làm liền, sợ nó lắm. Mà còn một cái kia đó, cái tâm đó, nó đòi hỏi mà chúng ta đâu có biết, nó vào từ sáng tới tối rồi không biết chữa, chạy chữa đó. Tại sao cái thân đau mà biết đi chạy đi chữa, mà khi cái tâm đau là không biết chạy chữa gì hết trơn, nó đòi từ sáng tới tối cái tâm đó. Ha, nó đòi gì đó, nó đòi tham lam, rồi nó đòi sân hận, rồi nó đòi si mê, cũng có nó đại ganh tị, đủ thứ bệnh hết trơn á, mà không chạy chữa cái bệnh đó. Mà cái cẳng ra một chút ra đi chữa cái cẳng, cái tai ra một chút đi ra chữa cái tai, con mắt đau một chút đi chữa con mắt. Mà còn cái tâm nó đau không chữa nó mà lại đi theo cái bệnh đó nữa chứ, nghe được không hả? Sân hận là theo sân hận, không có nghĩ gì hết. Si mê là theo si mê hoài, không có nghĩa. Tham lam là tham lam hoài. Những cái bệnh đó là cái bệnh của tâm mà chúng ta không chữa. Rồi chúng ta nói có chữa chứ, cũng đi làm cái này cái nọ để chữa, nhưng mà chúng ta làm không đúng, chúng ta chọn không đúng con đường, thành ra chữa nó không hết cái bệnh, có khi nó còn là bệnh nhiều hơn nữa. Nó nhớ như vậy. Thành ra bữa nay tôi nói với vị là chọn đường tu học là có. Nghe được kỹ cái lời này của tôi, cái thân với cái tâm hai thứ, và chúng ta chỉ lo cái thân, còn cái tâm chúng ta không lo. Nhưng mà đừng quên, cái tâm nó quan trọng hơn cái thân. Cái tâm nó mới làm cho chúng ta khổ, cái tâm mới làm cho chúng ta ăn ngủ không được, mà chúng ta không lo chữa cái đó. Tôi thấy nghe được cái lời này dễ dàng nghe lắm. Thành văn á, chúng ta hay nghĩ tưởng nói là làm như vậy đúng rồi, làm như vậy phải rồi. Chúng ta thành văn chỉ lấy cái phần phải phần đúng của mình, quên đi nói cái phần phải phần đúng của người khác. Chúng ta không nghĩ tới, chúng ta muốn cho người ta làm cho chúng ta vừa ý thôi, và quên nói ta cũng muốn làm vừa ý người ta nữa. Quên cái đó đi, chúng ta muốn làm cho chúng ta muốn người ta làm cho chúng ta vừa ý thì chúng ta phải làm vừa ý người đó người ta như vậy đó. Mà chúng ta cũng quên cái đó cũng một cái bệnh đó, cái bệnh của tâm đó. Bệnh của tâm nhiều lắm, nếu nói là một ngày tới tới không hết cái bệnh của tâm, mà đâu có ai sợ, đâu có ai biết. Rồi một ngày chết cái đùng xuống rồi đó, cái bệnh tâm nó đi, nó đi để đào thai kiếp sau đó để nó làm cái bệnh đó nữa. Thành ra chúng ta luân hồi mãi mãi trong cái bệnh tâm này. Đức Phật xuống trần gian để dạy chúng ta khỏi cái bệnh tâm, mà chúng ta nào đâu có biết. Thành ra cái thân này đó nó khó được lắm. Cái thân của chúng ta này không dễ gì được đó. Không dễ gì nó được làm người. Bây giờ được làm người, ngày mai chết đi, nó đã học được làm người. Bữa nó đi làm, xin lỗi, đi làm công thú rồi làm sao? Làm sao? Đó là cái bệnh tâm đó, bản sợ. Sợ nó cái bệnh thân này. Thấy không? Đó. Thì bởi vì Đức Phật nói cái thân người đó khó được, Đức Phật nói. Mà cái Phật pháp thì khó gặp, cái gì gặp Phật sự thôi, nghe cho kỹ ha. Còn cái Phật pháp nó khó gặp lắm. Có ai mà nói cái Phật pháp cho quý vị nghe? Bởi vì đừng quên một người á, xin lỗi, mặc dầu đi tu nữa cũng còn muốn làm cái gì để cho mình được ha. Thành ra quý vị phải đi làm Phật sự, nghe được không câu này ha? Muốn nói rõ hơn nữa, thấy không? Đó. Chúng ta cũng muốn cho quý vị làm cái gì cho người ta chứ, Phật cho người ta đi tu. Phật cho quý vị đâu có cái được Phật pháp, hiểu được không? Quý vị được cái Phật sự thôi, cũng có phước vậy, phước chút ít thôi. Phước á, rồi một ngày nó cũng hết, cũng như tiền quý vị tài cũng hết rồi ha. Nó vậy đó. Mà cái Phật pháp á, quý vị được rồi là không hết. Được vĩnh viễn, được đời đời, được kiếp kiếp. Tại sao quý vị không chọn để được cái Phật pháp đó? Thành ra cái thân khó được và cái Phật pháp cũng khó được. Từ thời gian vô thủy, chúng ta đã mang không biết bao nhiêu cái thân pháp cho đến ngày nay, nhưng chúng ta đã không rút tỉa được một tinh tí nào từ những thân pháp ấy. Biết bao nhiêu, nó là kiếp rồi, chúng ta sanh rồi chết, chết rồi sanh, mang không biết bao nhiêu cái xác này, cái xác thân này, mà chúng ta không có rút được, rút tỉa được cái tinh tí này, rút tỉa được cái sự sáng suốt trong cái thân, không từng rút được cái sáng suốt trong thân, bởi vì chúng ta không gặp được chánh pháp, thấy không? Bây giờ khi chúng ta đã có được may mắn mang cái thân người, bây giờ cũng được mang cái thân người đó rồi, thì chúng ta nên làm cái gì để rút tỉa ít tinh hoa từ đó? Phải rút tỉa cái tinh hoa là cái sự di diệu tốt đẹp ở trong thân nó có nè, phải rút tỉa nó. Mà chúng ta nào có biết, chúng ta tưởng đâu cái phước hay là cái sự tu đó là phải xin lỗi đi cái chùa đó, đi gặp ông thầy đó, đi gặp kia. Đức Phật không dạy như vậy. Đức Phật nói ông thầy đó ông tu là việc của ổng, mà quý vị tu là việc của quý vị, mà quý vị đi gặp ổng là gặp ổng, quý vị không tu là không tu. Nghe cho kỹ, gắn tắt như vậy. Chúng ta có cái thân này quý như ông thầy đó, mà chúng ta không rút tỉa cái tinh hoa trong cái thân. Sự tu của quý vị là trong cái thân này nè. Cảnh chùa là một cảnh để nhắc nhở quý vị, ông thầy là nhắc nhở quý vị thôi. Còn cái sự tu là ở trong cái thân này. Quý vị nói đi tu là phải đạo đầu phải vô chùa. Tốt rồi, đạo đầu vô chùa đi tu được. Nhưng mà cái sự tu là gì? Tu là sửa đổi. Sự tu là sửa đổi. Quý vị tham lam sửa đổi đừng tham lam, sân hận sửa đổi đừng sân hận, si mê sửa đổi đừng si mê. Không ông thầy, không có ông thầy nào sửa đổi cho quý vị được. Cả Đức Phật xuống trần gian cũng sửa đổi quý vị được, nếu quý vị ở nhà bản lạc. Như vậy sự tu là tu sửa mà. Ở trong cái tâm này nè, làm được không được ở đây nè. Cái đạo tràng của quý vị là ở đây nè. Còn cái chùa là cái đạo tràng số 2, đạo tràng số 1 là trung tâm nè. Hiểu chưa? Đó, cái kia là cái nhắc nhở bề ngoài thôi, không có quan trọng bằng cái đạo tràng ở trong cái tâm này. Chúng ta phải gán rút tỉa cái tinh hoa ở nơi cái sắc thân này. Nếu không suy nghĩ chính chắn á, thì chúng ta không cho thân người quý báu này có tầm quan trọng chút nào. Chúng ta cũng không tiếc nuối gì khi lãng phí cơ may được sanh làm người. Chứ không suy nghĩ cho kỹ á, không suy nghĩ cho kỹ thì chúng ta cho cái thân này không có quý báu gì hết, mà không có tiếc gì hết trơn á. Lãng phí cái cơ may sinh làm người, từ ngày chúng ta lãng phí cái thì giờ sinh làm người đó. Xin lỗi á, nói xin lỗi, chúng ta sống như con thú vậy đó, trong kinh nói, mà còn giữ hơn con thú nữa. Thì chúng ta nào có biết con thú nó cũng sống như chúng ta à? Nó đói thì cũng đi kiếm ăn, khát cũng đi kiếm uống, nó cũng kiếm ngủ, ai phá quấy nó cũng giận, nó không phá quấy nữa thôi. Chúng ta cũng sống như vậy đó. Chúng ta phải tiếc cái thời gian mà được làm người này hả? Mà cái này chúng ta sống giống nhau. Bởi vì Phật kêu chúng sanh, chúng sanh là người là thú, Phật kêu là chúng sanh. Phật nói một câu chúng sanh là vậy là y chang vậy, để chúng ta không thức tỉnh. Con thú nó cũng biết, cái gì coi con chim nó biết nuôi con đó, như chúng ta nuôi con vậy. Nó bị tha mồi về đất cái con đó. Tôi thường thường hay quán tưởng coi những chim thú mà xung quanh nhà tôi hoặc giả đến chỗ nào, tôi coi cái sự sanh sống rồi tôi nói, à, mình cũng sống như vậy ha, mình cũng như thú vậy, không có cái gì thân. Để đánh thức cái tâm. Vì thôi, nhiều con chim nó thương con lắm. Con chó, con cỏ, nó cắn, con thú cắn ăn như con á, nó nuôi á. À, thấy không? Quý vị thấy nó đâu có khác gì. Mà thường ngày chúng ta được sinh làm người quý báu mà chúng ta không thức tỉnh. Chúng ta sống giống nhau như con thú. Uổng lắm, uổng lắm. Chúng ta phải sống là một con người thật sự. Chúng ta lãng phí cái thời giờ đó. Có lẽ nếu bị mất tiền của thì chúng ta tiếc, mất tiền của tiếc lắm, càng tiếc nhiều. Thế mà cái thân người ta đang có lại vô vàn quý báu hơn bất cứ viên ngọc nào cả mà chúng ta lại không biết. Mất chút ít tiền tí thôi là tiếc, có khi ăn ngủ không được, buồn. Mà cái thân này mà quý báu hơn viên ngọc nào hết mà chúng ta không biết. Không biết. Có người dám tự tử vì nghe, tự tử. Người cũng thấy vậy, dạy dọc cũng vậy. Cái thân quý báu này, không tiếc, đi tự tử bỏ. Mà mất tiền là tiếc lắm. Ngu như vậy, dạy dọc như vậy, đừng quên. Cái thật cái thân quý báu, hơn viên lập, là không biết. Chúng ta có thể được hàng trăm, hàng ngàn viên ngọc. Nhưng chúng ta không, nhưng chúng nó không thể đem lại cho ta dù chỉ một điều nhỏ nhất trong những điều mà chúng ta có thể thành tựu được nhờ mạng mang cái thân người trong đời này. Chúng ta có thể có hàng trăm hàng ngàn viên ngọc, nhưng những người tỷ phú nhà giàu ta có hàng trăm hàng ngàn viên ngọc, nhưng mà cái những viên ngọc đó không có thể nào mà giúp đỡ một điều nhỏ trong cái điều mà có thể thành tựu mà cái thân này chúng ta làm được. Bởi vì chúng ta không thể sử dụng những bảo châu ấy để che chở cho mình khỏi tái sinh vào tạ thứ trong đời sau. Quý vị có mấy ngàn viên ngọc, nó không có giúp cho quý vị khỏi tái sinh đời sau. Có ông triệu phú nào nói quý vị, tôi bắt ấm tiền này, tôi không cần đi sanh đâu, tôi sống một đời, tôi không chết. Đâu có, đâu có chuyện đó. Như vậy có hàng ngàn viên ngọc cũng không có giúp được. Ha? Để mà khỏi tái sinh vào đọa xứ là gì quý vị, là ngạ quỷ xuất sanh địa ngục. Cả ngàn viên ngọc nó cũng không giúp được. Nhưng mà cái thân này nè, giúp chúng ta để khỏi xuống những cái đọa xứ đó. Mà không biết. Ha? Viên ngọc thì quý lắm. Mà còn cái thân này quý hơn mà không biết. Viên ngọc đó khi chết rồi nó không giúp đi đâu được hết. Nó giúp được trong khi sống. Ha? Và ta cũng sướng hơn người ta vậy thôi. Nhưng khi chết thì giống nhau hết. Người nghèo người giàu chết giống nhau hết. Viên ngọc nó có giúp được người giàu đâu. Mà chúng ta không biết. Còn cái thân này Đức Phật nói, nó sẽ giúp được để khỏi xa và đọa xứ. Đọa xứ là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Mà chúng ta nào có biết cái thân này quý hơn viên ngọc rồi đó. Hiểu được chưa? Nhưng với cái thân người hiện tại của chúng ta có thể tự đề phòng cho khỏi xa rạ vào các cõi xấu ác. Hơn nữa, nếu chúng ta muốn tái sinh làm Phạm Dương, làm Đế Thích, xin về cõi trời vui sướng, chúng ta cũng có thể làm điều ấy nhờ thân người hiện tại. Đó, trong kinh Đức Phật dạy nói cái thân hiện tại chúng ta này, chúng ta có thể đề phòng đừng cho nó xa vào cõi ác, mà chúng ta cũng có thể muốn tái sinh là Phạm Dương là vua trời đó, muốn tái sinh về vua trời, về đế tức là vua trời, sinh về cõi trời vui sướng, chúng ta có thể làm điều đó được do nhờ cái thân hiện tại này nè, chứ phải do cái viên ngọc quý đâu. Đức Phật nói hiểu chứ, chúng ta muốn sinh về cõi trời được sinh về cõi trời đó, mà chúng ta nào có biết mấy cái thân này quý đâu, cứ tưởng mấy cái nhà tốt quý, chiếc xe đó quý, dòng gà ở sàn quý, cái gì quý đủ thứ hết, mà không biết mấy cái thân này quý hơn những cái đó. Vì những cái đó chết rồi bỏ lại hết rồi, nha, không có lấy gì để tiêu hết trơn. Nhưng mà toàn là cái pháp của Đức Phật dạy để cho chúng ta đi sanh về cõi trời được, làm đế tiếp được, và cũng do khi chúng ta sống nhờ cái thân này mà tu hành để mà đi những cõi đó. Nếu quý vị muốn đi đến những cõi tịnh, cõi tịnh là cõi vui, như cõi trời thắng bạc, tiếng Việt tiếng Tàu thì tiếng cõi trời thắng lạc, tiếng Bali của Ấn Độ là Abhirati, cái cõi trời đó vui lắm, hay là cõi cực lạc. Như quý vị nói niệm A Di Đà để đi về sông về Tây Phương cực lạc, tiếng Ấn Độ tiếng Bali là Sukhavati, cõi đấu sức, cõi trời đấu sức là các vị Bồ Tát ngài chưa xuống thế gian, ngài trên trời đấu sức tu. Còn có ngàn ngàn nó xuống, phải trời đốc xuất từ chỗ toàn chỗ tu của các vị Bồ Tát. Tiếng Ấn Độ, tiếng Bali là Tusita. Quý vị cũng có thể làm được nhờ cái thân người hiện tại của quý vị. Quý vị muốn đi cõi trời thắng lạc, đi cõi cực lạc, đi cõi đấu sức cũng nhờ cái thân hiện tại này nè. Chân phải những cái châu bảo mà quý vị có. Mà quý vị đâu biết cái thân này quý hơn, quý hơn cái cháu đó hả? Chớ cái đó Đức Phật nói. Nhưng chưa hết đâu, bởi vì quý vị còn có thể đạt đến những trạng thái giải thoát giác ngộ nhờ cái thân này, không phải sanh về cõi cực lạc, cõi đấu sức thôi. Quý vị có thể nhờ cái thân này nè mà đạt tới cái trạng thái giải thoát giác ngộ, giác ngộ là cũng nhờ cái thân này. Như vậy được tái sinh làm người còn có giá trị hơn cả ngàn viên ngọc quý là vậy đó. Chúng ta sinh được làm người này nó quý hơn hàng ngàn viên ngọc. Thì quý vị nói tôi thấy tôi không quý gì hết vì tôi nghèo quá, tôi khổ quá, tôi này kia. Chúng ta đừng quên cái nghèo khổ chúng ta cũng vì chúng ta không biết đó, cũng vì chúng ta không biết là tiền kiếp đó chúng ta làm những cái chuyện nghèo khổ đó. Bây giờ chúng ta lại lãnh cái nghèo khổ đây, thành ra chúng ta cũng phải nhờ cái thân này để ra khỏi cái nghèo khổ. Còn những người ta giàu có là tiền kiếp người ta làm những cái phước để ta giàu có đó, người ta được may mắn đó. Ha? Chúng ta muốn như vậy chúng ta phải cũng nhờ cái thân này để mà cải thiện đó. Chúng ta đừng phân biệt cái đó, cái đó là cái nghiệp chúng ta tạo, hiểu chưa? Thì bây giờ thức tỉnh đi mà làm. Nhưng mà làm đi làm lại chúng ta chỉ làm thật sự thôi. Thật sự thì nó không giúp được, thật pháp mới giúp được, đừng quên cái đó. Thấy không? Đó. Nếu chúng ta lãng phí cuộc đời này mà chúng ta đã có được đó, thì điều ấy còn đáng tiếc hơn là chúng ta mất đi hàng ngàn viên ngọc báo. Nếu mà quý vị lãng phí cái thời giờ sống, sống rồi sống vậy, không có làm cái gì cho cái vị lai, cho cái thân này để kiếp sau á, lãng phí thì giờ cũng như quý vị còn hơn quý vị mất hàng ngàn viên ngọc nữa. Không có sự mất mát nào lớn hơn sự mất mát này, mà không có sự mù quáng nào hơn sự mù quáng này, không có sự lầm lạc nào hơn sự lầm lạc này. Ngày xưa vị thánh Santideva, vị Bồ Tát Santideva, ngài dạy, ngài nói không có sự mê lầm nào tệ hơn nếu không sử dụng thân này để tu tập. Sau khi được thân người như một cơ may hiếm có, không có sự mù quáng nào lớn hơn thế nữa. Bồ Tát Santideva nói với chúng ta ở Ấn Độ, ngài nói không có sự mê lầm nào tệ hơn không có không mà chúng ta không sử dụng cái thân này để tu đó là cái sự mê lầm sẽ lắm. Ngài nói khi nó được cơ may có cái thân biến pháp này rồi đó thì không có sự mù quáng nào lớn hơn nữa mà chúng ta không lo tu tập. Chúng ta sống, xin lỗi như tôi nói nãy, sống như con thú vậy thôi. Từ ngày cũng biết tên, biết giận, biết nhát, biết thờ.
Con thú nó cũng biết vậy.
Chúng ta sống như cách đó, uổng không? Để Bồ Tát lên đi qua dạy chúng ta, uổng lắm. Ngài nói, thấy không? Bởi thế chúng ta phải nỗ lực rút tỉa một ít tinh tí từ cuộc đời này, ngay bây giờ, khi chúng ta gặp được chánh pháp. Bây giờ chúng ta gặp được chánh pháp thì chúng ta phải rút tỉa cái tinh tí là cái sự sáng suốt trong cuộc đời ngay bây giờ. Ngay bây giờ, không phải chờ kiếp sau. Chúng ta cứ nói gì, tôi nói kiếp sau. Bây giờ kiếp sau cũng thấy dễ nói. Đúng không? Mà cái bệnh chúng ta là bệnh hiện giờ. Mà cái bệnh hiện giờ thì ông thầy cũng cho thuốc uống. Ông thầy năm sau thôi chết đi rồi, nó cho cái ta thuốc thì đặt uống, nó chơi. Chết rồi, mất rồi, nó đi sanh con cái khác. Kiếp này, Đức Phật xuống trần gian mà dạy chúng ta thác khổ ly khổ, nếu chúng ta học theo pháp ngài, hành theo lời ngài dạy, chúng ta sẽ khỏi khổ kiếp này. Được quên cái đó, mà chúng ta đâu có được nghe những cái lời đó. Chúng ta nghe cái cúng cái này là được phước này, lại cái ông tổ nọ bà thần kia được cái gì, những chuyện tà, những chuyện mà Đức Phật không bao giờ nói trong kinh điển, không bao giờ Đức Phật nói được. Mà bây giờ người ta bày nói cho nó, mà nói cho nó gì tin hơn nữa, bao tin nữa. Dù thế nào đi nữa, chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ lìa khỏi đời này, ha. Chết á, thì chúng ta không biết được lúc nào thì cái chết đến với mình. Cái chết cũng không buông tha cho ai cả. Cái chết thì nó chắc chắn, mà chúng ta cũng không biết ngày giờ nào. Mà cái chết nó không buông tha cho ai hết. Chúng ta không biết chắc ngày mai này chúng ta còn sống trong thân xác này hay không. Và sau khi lìa khỏi đời này, có thể chúng ta tái sinh thành một con thú mang lông đổi sừng, hoặc tái sinh làm một con ngạ quỷ bị đói, phải sống mà không kiếm được một chút gì để ăn, cũng không tìm được một giọt nước uống. Hoặc chúng ta cũng có thể tái sinh vào các địa ngục, phải chịu đựng những nỗi khổ nóng lạnh, bị lửa trong nước sôi hay bị thiêu trong lửa đỏ. Chúng ta biết được ngày mai mình chết ra đi rồi, chúng ta không học được chánh pháp, không làm được những cái sự tu dưỡng này, chúng ta sẽ sanh làm con thú mang lông đổi sừng, rồi có sanh làm ngã quỷ quỷ đói, chúng ta mang cũng có, hoặc giả xuống địa ngục bị luộc trong nước sôi, bị thiêu trong quả lửa, chúng ta không biết được. Ngày mai thì chúng ta ra đi, cái chết nó không buông tha ra hết. Tâm chúng ta vẫn tiếp tục sau khi chết, nên nó phải chấp nhận tái sinh. Bởi vì cái tâm của chúng ta chết là chết cái thân này, nó hoại, nên cái tâm nó không có chết. Mình nhớ sao? Cái tâm nó tiếp tục, sau khi chết là cái tâm nó tiếp tục. Người ta ưa nói cái linh hồn, nhưng mà trong Phật đạo á, tôi nói thật, Đức Phật học muốn nói cái linh hồn. Cái linh hồn là người ta nói ra để gì dễ nghe. Đức Phật nói cái tâm. Nha, nghe cho kỹ, nhưng vì muốn nói linh hồn thì nói đi, nhưng mà trong cái kinh điển không muốn nói cái linh hồn đó. Nói cái tâm nó vẫn tiếp tục sau khi chết, nên nó phải chấp nhận tái sinh, vì nó tiếp tục, nó không có mất. Cái xác thân này nó chết, nhưng mà cái tâm nó không có chết, nó không mất, thành ra nó tiếp tục. Nó tiếp tục, nó chấp nhận cái tái sinh đó. Phải đi Phật ra. Chỉ có hai con đường để luân hồi chuyển cho tái sinh. Đó là đường đi lên các cõi cao là cõi an lạc, và đường đi xuống các đọa xứ là địa ngục xuất sanh ngạ quỷ. Khi chúng ta tái sinh có hai con đường. Ha? Một con đường là đi lên cõi cao, cõi an lạc như tôi nói nãy đó. Như là cực lạc thế giới đó, nãy nói đó. Như là cõi trời đấu sức. Ha, đó cõi cao và cõi an lạc. Một là con đường đi xuống, và xuống tạ xứ là địa ngục xuất sanh ngạ quỷ. Như vậy khi chúng ta chết, cái tâm nó đi rồi đó.
đi hai ngã đó, một ngã trong hai cái đó, thì phải tay sang chúng ta sống đó, chúng ta làm cái gì không cần thầy bói ha, sự biết ơn rồi. Sân hận nhiều quá thì đi đâu biết rồi, tham lam nhiều quá đi đâu biết rồi, si mê nhiều quá thì dẫn xuống địa ngục không biết, đi theo luôn, bị mê quá biết không, đâu có đi cao được, bây giờ đâu có gặp cái chánh pháp đâu có ấy, thì đó là đi nó có hai con đường, cái chúng tôi nói là một là đi xuống, hai đi lên, mà chúng ta đi lên đi xuống tự hỏi mình ơi, có cha mẹ thì vẫn nuôi cha mẹ ha, cha mẹ tâm thành công ơn lớn lao hơn núi hơn biển mà không có biết, cha mẹ gầy la chút cũng giận thì đi đâu biết rồi, có anh em cũng không hòa hợp ha, không thương lẫn nhau đi đâu, có bạn bè cũng trung thành với bạn bè thì đi đâu, đi xuống đi lên tự hỏi anh đi. Rồi một ngày tới tối sân hận không có từ bi hỷ xả gì hết á, chút cái giận à, đi đâu giận xuống ngã quỷ quỷ đó này kia tùm lum vậy, đi đâu một mình anh biết, bởi vì người ta nói người tu họ biết họ đi đâu là vậy đó, họ chết họ biết chắc chắn họ đi đâu, chúng ta nào có biết, chúng ta cứ làm những cái chuyện gì mà trái với cái lời Phật dạy thì đi đâu, đi xuống đi thôi, hỏi ơn học thành thầy bói nào hết trơn. Điều này đó được định đoạt bởi nghiệp lực mà chúng ta đã tạo ha, cái là đi xuống đi lên hồi nãy đó là cái nghiệp lực mà chúng ta tạo, thành ra chúng ta tạo nghiệp gì một ngày cho tới tính đi á, chúng ta làm cái việc tốt bao nhiêu, nói cái việc tốt bao nhiêu, nói việc xấu bao nhiêu, biết ơn đó rồi thì biết đi lên đi xuống nè, không cần ai coi bói, không cần ai làm gì hết trơn, bởi vì cái chuyện này định đạt với cái nghiệp lực của chúng ta tạo. Trong cái dòng tâm thức của chúng ta đó, với những nghiệp xấu tốt lẫn lộn, vào lúc chúng ta chết thì thứ nào mạnh hơn trong hai thứ này, ăn ngoài còn tham ái và chấp thủ đó. Trong cái dòng tâm thức đó, của chúng ta đó, là cái nghiệp lực xấu tốt nó có, vì thường khi chúng ta sống chúng ta cũng phải làm tốt vậy ha, vừa làm xấu cũng có, nhưng mà hỏi mình ai ta làm xấu bao nhiêu, làm tốt bao nhiêu tự mình biết mà hả, đó thì cái mà xấu hay tốt đó, cái đó nó là cái quyết định để chúng ta chết rồi đi lên hay đi xuống. Vào lúc chúng ta chết đó, thứ mà mạnh hơn trong hai thứ này đó, nó chân ngòi đó, cái nào mạnh hả, cái nghiệp tốt hay nghiệp xấu mạnh, cái nào mạnh nó chân ngòi, cái chấp thủ nó đi cái đó, bởi vì chúng ta biết nếu chúng ta làm xấu nhiều thì nó đi cái bả xứ, mà chúng ta làm tốt nhiều nó đi cái cao, bởi vì nó khi chết nó trong ngoài nó đi, mà cái nào mạnh thì nó đi theo cái đó. Khi nhìn lại dòng tâm thức của chúng ta xem thôi cái nào mạnh hơn, chúng ta sẽ thấy là cái khuynh hướng bất thiện đó thì thắng thắng hướng. Nếu chúng ta ngồi suy nghĩ là à ta coi mình làm việc thiện bao nhiêu ha, mình làm việc tốt bao nhiêu, thì chúng ta thấy là trong cái tâm thức chúng ta là cái sự xấu, cái sự bất thiện nó nhiều hơn, hiểu rồi chưa? Vì chúng ta thấy tu từ giờ phút quý vị nghe nói tu thì nói đi trong chùa, mà Đức Phật không phải nói vậy. Đức Phật nói tu là cái tâm của quý vị phải làm sao rồi rửa cái tâm cho sạch, đó là tu. Tu là gì? Là sửa. Quý vị sửa những cái gì mà quý vị sai làm sửa nó hết đi. Nó có ông thầy nào giúp quý vị sửa nó đó. Có. Quý vị phải sửa. Mức độ mạnh yếu được định đoạt bởi năng lực của động lực hành động, bởi việc làm do thân, bởi lời nói do khẩu, bởi suy tư do ý và tam nghiệp. Cái định đoạt cho quý vị khi chết mà đi lên hay đi xuống đó, cái định đoạt đó là cái hành động do thân, cái việc làm do thân, cái lời nói do miệng, cái sự suy nghĩ do cái ý và tam nghiệp. Độc nhất là thân khẩu ý. Tu chỗ đó quý vị, tu chỗ thân quý vị nè, chỗ khẩu quý vị, chỗ ý quý vị, không có phải tu ở chùa nào hết. Đức Phật dạy tu chỗ đó. mà quý vị chưa tu được cái miệng, chưa tu được cái thân, chưa được tu được cái ý, quý vị ra đi chùa thì quý vị được phước chứ ít, chứ không phải khỏi khổ, cũng vẫn còn bị khổ hoài, và khi chết cũng vẫn còn bị xa lạ hoài. Không phải đi chùa, cái chùa giúp quý vị phải xa lạ không có đâu. Nếu vậy là bằng ăn mua bán nè, hả? Nếu vậy thì cái tắc chùa mua bán bằng ăn đó, đâu có chuyện đó. Ha, tam nghiệp thân khẩu ý quý vị, quý vị làm sao tu chỗ đó, tu ba cái cõi đó. Như vậy mặc dù chúng ta có thể nghĩ là mình chỉ làm những điều ác nhỏ nhặt không đáng kể, song kỳ thực sức mạnh của nó rất lớn lao. Có người nói ô tôi làm chút ít cũng làm gì, quý vị đừng quên đó, quý vị làm việc ác chút ít đó, ít 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 đó, nó tích trữ nghiệp lâu thì nó nhiều. Quý vị mua bán quý vị đâu phải giàu liền, quý vị cũng phải đó lời chút ít được cắt cái chút ít đó ha, được cắt bữa đó, được cắt tháng kia ngày nọ, giúp quý vị có màng có mua có dạng có ít, quý vị giàu là nhờ tích trữ. Thì cái chuyện ác quý vị nó từ lời nói chút ít, lời nói nặng với cha mẹ, nặng nhất là cái cha mẹ. Quý vị mà không sung kính rồi là bất kính, quý vị xa địa ngục nhất định rồi, quý vị đừng có nói cái gì hết. Mà pháp dạy cho cha mẹ trọng nhất, quý vị phải gán sợ cho nó lời nói từ việc làm. Cái lời nói việc làm thôi sao, còn cái suy nghĩ có khi á, suy nghĩ trong tâm làm kết làm để hại người này, có khi cái miệng không mắng mà trong tâm mắng người ta. Quý vị hỏi quý vị có từng nghe mắng người ta trong tâm á, chù ẻo người ta trong tâm á, chết cái vô thì gì gì giữ vậy con người. Như vậy đó, thân khẩu ý là tam nghiệp, quý vị có tu được không được chỗ đó, và quý vị có đi xuống hay đi lên là chỗ đó. Đó là chánh pháp của Phật dạy. Thấy không? Nếu quý vị kiểm điểm lại thân khẩu ý của quý vị đó, thì quý vị sẽ thấy cái nghiệp bất thiện trong dòng tâm thức của chúng ta là rất cường liệt. Chính nó là yếu tố duy nhất có thể được khởi động khi ta chết. Nếu quý vị kiểm điểm lại cái thân khẩu ý quý vị, kiểm điểm ơn, sự tu về biết ơn á, thì quý vị sẽ thấy cái trong dòng tâm thức đó, cái sự bất thiện nó cường liệt, nó mạnh lắm. Tại sao nó mạnh? Mở mắt lên thấy dây mắt cái này, dòm cái dây mắt, nghe cái lỗ tai cái này cũng dây lỗ tai luôn nữa. Thì cái đó nó mạnh rồi, nó cường liệt, nó mạnh lắm. Thấy không? Đó. Cái đó là cái định đoạt khi chúng ta chết sẽ đi lên hay đi xuống. Và nếu đó là điều thực sự xảy ra thì chúng ta chỉ còn nước tái sinh vào đọa xứ, đó là cái chắc rồi. Nếu mà cái thân khẩu ý chúng ta làm bất thiện nhiều á, thấy không, mà cái đó mà xảy ra như vậy á, thì chúng ta phải tái sinh vào cái đọa xứ là ngạ quỷ địa ngục súc sanh. Cái đó là cái chắc, không ai cứu được hết. Cái gì không có ông thầy nào, sư phụ nào, xin lỗi sư phụ đó chưa chắc, không chừng ổng cũng chưa cứu được mình, ổng sao cứu cái gì. Mà cái gì cái tin tin lắm, mê lắm ha. Quý vị phải nè, cái đạo tràng của quý vị ở đây nè, chùa là cái đệ nhị đạo tràng, đệ nhất đạo tràng là ở đây nè, làm cho nó trang nghiêm đi, sạch sẽ đi. Cái đạo tràng kia xin lỗi là cho quý vị thấy để nhắc nhở thôi. Mà hiện giờ chúng ta quay trở lại quên cái đạo tràng này thì coi cái đạo tràng kia là lớn, đạo tràng này nó sao tôi kể, trái với cái lời Phật dạy. Nên nhớ như vậy. Ngài Long Thụ Bồ Tát nói Ấn Độ hồi xưa, Ngài Long Thụ Bồ Tát, tôi quên rõ ràng, có lẽ là Bồ Tát thứ 14 hay 16 gì đó tôi quên. Chúng ta có 28 vị Bồ Tát nha, ở bên Ấn Độ. Ngài Long Thụ Bồ Tát đó, tôi quên rõ ràng là 14 hay thứ 16. Còn Đạt Ma Tổ Sư bên Tàu đó là đệ nhất Bồ Tát, mà Đạt Ma đó, Tổ Sư đó, Ngài là Bồ Tát thứ 28 ở Ấn Độ. Cuối cùng Ấn Độ có 28 vị Bồ Tát, Đạt Ma Tổ Sư là cùng Ngài qua bên Tàu, Ngài thành đệ nhất Tổ Sư của bên Tàu. Mà Long Thủ Bồ Tát là đàn anh của Đạt Ma Tổ Sư nữa. Ngài Long Thủ Bồ Tát tiến Ấn Độ là Nagarjuna, tên của Ngài tiến độ. Ngài chạy, Ngài nói, từ bất thiện phát sinh mọi đau khổ và tất cả các đọa xứ, từ đức hạnh phát sinh mọi cõi cao và những tái sinh đầy phúc lạc. Lân Thọ Bồ Tát Ngài dạy nó từ cái bất thiện á, cái việc mà làm bất thiện á, nó phát sinh mọi đau khổ. Quý vị càng làm bất thiện càng phát sinh mọi đau khổ. Và tất cả các đọa xứ như nói địa ngục súc sanh ngạ quỷ á, thì một đọa xứ là bị đọa xuống đó. Ngài nói cái bất thiện á, nó phát sinh mọi đau khổ và đọa xứ. Từ đức hạnh, còn nếu chúng ta làm việc thiện tu hành, cái đức hạnh đó phát sinh mọi cõi cao và những tái sinh đầy phúc lạc. Nếu chúng ta làm việc thiện thì nó sẽ tái sinh đầy phúc lạc. Lâm Thọ Bồ Tát dạy, bậc đàn anh của Đạt Ma Tổ Sư, vì Ngài là Bồ Tát thứ 14, 16 gì tôi quên rõ ràng. Đạt Ma là thứ 28 ở bên Ấn Độ, mà qua ông ta là đệ nhất Tổ Sư. Ngài bảo bên Ấn Độ sắp hàng là Ngài Đạt Ma là 28 rồi. Lâm Thủ Bồ Tát là thứ 14, 16 gì đó. Bởi thế nếu đều chắc chắn là ta sẽ bị đọa, thì ngay từ giờ phút này trở đi, ta phải tìm phương thế gì để ngăn chuyện ấy khỏi xảy đến. Nếu mà chúng ta biết chắc chắn là chúng ta bị đọa, thì bây giờ cái giờ phút này chúng ta phải tìm cái phương thế gì để ngăn cản được cho nó đọa, đúng không? Chúng ta phải làm cái phương thế gì để ngăn trở đừng cho bị sanh về cái đọa xứ đó. Hả? Nhờ cái sắc thân này nè, mà chúng ta không lo là chúng ta làm chuyện khác. Nếu thực tình muốn thoát khỏi các đọa xứ, chúng ta phải tìm một chỗ nương tựa che chở cho ta là ba ngôi báo Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Vì chỉ có ba ngôi báo này mới che chở chúng ta khỏi rơi vào đọa xứ. Rồi, nếu thực tình muốn thoát khỏi đọa xứ, nếu quý vị muốn được sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh á, quý vị phải tìm cái chỗ nương tựa để che chở. Mà cái chỗ nương tựa che chở đó là ba ngôi báo, là Phật Pháp Tăng, là Tam Bảo. Thế không? Thì chúng ta mới khỏi bị xa vào cái đọa xứ đó. Nhưng tìm nơi nương tựa mà thôi chưa đủ, chúng ta phải thay đổi cách hành xử của mình cho phù hợp với giáo lý về sự quy y. Chúng ta tìm cái nơi nương tựa là Tam Bảo để khỏi xoay vào đả xứ. Nhưng mà tìm cái nương tựa Phật nói cũng chưa đủ nữa, chúng ta phải thay đổi cái hành xử của mình cho phù hợp với cái giáo lý về cái tự nguyên. Quý vị nói cái gì? Quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quý vị nói cái miệng, quý vị tưởng là nói cái miệng là được gì? Đức Phật sẽ không nói vậy. Đức Phật nói chúng ta phải thay đổi, thay đổi cái tánh tình nè. Khi quy y mình phải thay đổi theo cái sự mình hứa mình quy y. Và cái này quý vị chỉ nói tôi đi chùa đó, ông thầy đã ứng cho giới tôi ứng xa giải cái quy y rồi cái tôi được việc, sai lầm. Cũng như là quý vị học cái bài ca vậy thôi, ca hát vậy thôi, sự thật vậy đó, kinh điển đó. Quý vị quy y Phật là gì? Phật là giác ngộ. Mà Phật giác ngộ là Phật không có si mê. Mà quý vị quy y Phật nói tôi quy y Phật là quy y cái giác ngộ của Ngài, mà quý vị vẫn còn si mê, vẫn còn mê cái ông thần này, bà tổ đó, cái chùa kia lưng lắm, cái này cái đó. Si mê, mà quý vị quý y Phật, quý y Phật cái gì? Phật tôi có chịu nói mấy cái đó, Phật là giác ngộ. Không còn mê, không còn sai lầm nữa. Còn quý vị nói quý y Pháp, quý y tưởng nói cái miệng, quý y Pháp đi, là cái chánh kiến, chánh pháp của Ngài. Sự hiểu biết, cái này là tà, cái này là chánh, cái này là phải, cái kia quấy, cái này là thiện, cái kia ác. Hiểu được rồi trừ bỏ, không làm những cái chuyện ác đó mới là quy y Pháp, chứ không phải nói cái miệng. Phải thay đổi tâm. Và quy y Tăng, Tăng là nhà sư, mà nhà sư là thanh tịnh, lục căn thanh tịnh. Một vị tu phải có lục căn thanh tịnh là nhãn thanh tịnh, nhĩ thanh tịnh, tỷ thanh tịnh, thiệt thanh tịnh, thân thanh tịnh, ý thanh tịnh, lục căn thanh tịnh, là con mắt thanh tịnh, lỗ tai thanh tịnh, lỗ mũi thanh tịnh, cái miệng, cái lưỡi thanh tịnh, cái thân thanh tịnh, cái ý thanh tịnh, mới kêu bằng người tu là vị Tăng. Mà người tu mà không thanh tịnh mấy cái đó cũng không phải người tu. Quý vị phát âm đi, thấy rồi. Rồi quý vị quý Tăng là quý cái đó, không phải quý mấy ổng nè, mấy ổng là tượng trưng thôi. Quý cái đó, cái thanh tịnh của lục căn quý vị nè, mà con mắt của vị nào có từ bi không, dòm người ta với sự ganh tị ghen ghét, không có từ bi chút nào hết. Lỗ tai cũng từ bi, nghe chút cái lửa đốt lên liền, không có nghe với lòng từ bi. Cái miệng cái lưỡi cũng từ bi, mở miệng nói lên là nói lấy thành thắng thôi, đen tải thành trắng luôn, không có từ bi chút nào hết. Mà quy cái gì? Rồi cái tâm càng không từ bi, nghĩ mua kế này mua kế nọ. Như vậy quý vị quy tam bảo là quý vị cái miệng quý vị nói xuông thôi. Mà Đức Phật thì dạy quý vị phải làm. Nếu quý vị nương nhờ tam bảo để che chở, để khỏi xa đạo xứ là quý vị phải làm như tôi nói vậy. Tam bảo cái tốt. Nếu như Phật có thể xóa Phật tội lỗi nghiệp chướng của chúng sanh á, chẳng hạn bằng cách dưới nước cam lộ hay đưa tay chấp dẫn, thì các ngài đã làm vậy từng khi ngài còn tại thế, chúng sanh tôi còn khổ tới bây giờ. Các ngài không thể làm gì ấy được, vì chúng sanh tạo nghiệp thì phải gặp quả. Tôi từng nói nếu chư Phật có thể xóa cái tội của cái nghiệp tội chứ nghiệp trước của chúng sanh á, cũng như là hướng nước cam lộ để hết tội hay là đưa tay dẫn đi, thì Đức Phật đã làm từ hồi ngài còn sống rồi. Ngài làm vậy để cho chúng sanh nó khỏi tội, nhưng mà ngài làm không được cái đó. Tại sao vậy? Bởi vì ngài nói chúng sanh đó tạo nghiệp thì phải gặp cái quả đó, tại chúng ta tạo cái nghiệp thì gặp cái quả. Không có Phật nào đưa tay dẫn được. Mà cái này quý vị tin lắm, xin lỗi vô chùa, ôi Phật giúp cho tôi hết tội, thì quý vị nói vậy được, còn Phật ổng nghe vậy thôi chứ không được. Nếu quý vị không tu, Đức Phật giảng pháp chỉ đường tu học cho chúng ta, nhưng chính chúng ta phải thay đổi cách hành xử đúng theo luật nhân quả mới được. Đức Phật giảng cái pháp và chỉ cái đường tu học, nhưng chúng ta phải thay đổi cái cách hành xử cho đúng theo cái luật nhân quả mới được. Đức Phật giảng bao nhiêu mà quý vị không làm cũng vô ích. Quý vị nghe pháp bao nhiêu quý vị không làm theo cũng vô ích. Hiểu chưa? Quý vị phải làm. Nếu mà Đức Phật dắt tay quý vị đi được thì chúng sanh là khổ, mà dắt đi hết rồi. Hoặc giả gửi cái nước cam lộ xuống rồi khỏi khổ, ngài làm rồi. Nhưng ngài biết chúng sanh mình tạo nghiệp thì phải gặt cái quả, phải không? Nếu làm vậy thì hết tâm bình rồi. Cái người đi giết người nó cũng được, Đức Phật dẫn tay đi bắt rồi sao? Nó giết người phải cho nó lên tội. Hiểu chưa? Với tâm bình, nếu mà nói Đức Phật gãi nước cam lộ cho đưa tay dẫn đi, vì có nhiều thầy hô hào nói đệ tử quy đi với thầy, thầy sẽ đổ cái thầy kia. Xin lỗi, người đó nói gian, người đó không phải con Phật mà không phải học cái chánh pháp của Phật. Đức Phật còn chết không được, nếu chết được Đức Phật chết người 2,000 năm rồi, chúng ta không có trong nhà khổ. Hiểu chưa? Thức tỉnh đi, đừng có mê cái này, đừng có mê ông tổ nào, ông sư nào, mấy ông sư ông tổ nó bằng những hóa lá của tập quý vị. Quý vị đừng có mê nữa, chính Đức Phật làm không được, mà mấy ông nó làm được thì mấy ông đó là thầy của tập rồi, là cái gì? Thật làm không được, mà mấy ông các em làm được là cái gì? Vì tôi không muốn nói cái tính pháp là vậy. Tự quý vị nè, bởi vì quý vị tạo nghiệp sẽ gặp quả. Nếu mà làm vậy được thì thôi, bất công. Ông thương người nào giúp người đó hết trơn, người nào không thương người không giúp. Xin lỗi, ai cũng tiền nhiều thì giúp, ai cũng tiền ít thì thôi không giúp. Vậy nó nói gì là công bình, nó có cái răng này, đâu có làm cái chuyện đó được. Nói là nói cho quý vị tin càng mê chứ không có được gì hết. Thức tỉnh. Trong một bản kinh quý vị nghe cái đoạn này cho kỹ, cái này trong kinh Tam Tạng.